Khi hồi có một cái điểm mà tôi nói cho quý vị, đó là cái điểm mà có nghĩa là quý vị bỏ thời gian coi niệm Phật giống như một cái đời sống của mình. Tôi nói với quý vị, chưa cần quý vị phải giác ngộ, chưa cần quý vị phải chứng tam ma đi đủ thứ gì hết đó. Quý vị chỉ mới có cái hướng đi và quý vị thực tập bằng cách niệm Phật, thực tập đạo đức đó, quý vị coi giống như đời sống của mình thì quý vị đã giảm thiểu khổ đau rồi. Chứ chưa nói đó. Quý vị lấy cái kinh nghiệm này quý vị sẽ thấy này. Ở ngoài đời đó, nếu mà quý vị có một đứa con mà quý vị sống và quý vị chỉ dồn sự nghiệp hết cho đứa con là cái chính của mình, thì quý vị biết khi đứa con chết quý vị chết theo đứa con. Có đúng vậy không quý vị? Quý vị coi tiền là một cái hạnh phúc lớn nhất và vĩ đại nhất của quý vị, thì khi cái tiền mất, quý vị mất theo tiền, chữa không nổi. Thì khi mà quý vị chỉ cần thay đổi một lối nhìn chút xí thôi, tôi nói mới chút xí không, đã giảm thiểu khổ đau giống như thế này. Quý vị tại chùa quý vị nghe pháp là cái đời vô thường, không có gì tồn tại là tất cả. Chứ quý vị về là vì có thể quý vị đầu tư sao mất tiền, đầu tư vô tiềm ăn, đầu tư vô tiềm giặc đấy, đầu tư vô gọi là tiềm sửa sắc đẹp chẳng hạn, quý vị lộ chơi stock lộ rồi tất cả đại khái thế này, quý vị cảm thấy á nó đau khổ. Nhưng bỗng nhiên những cái lời, những cái hạt giống quý vị nghe đó, bắt đầu khi đó, khi đau khổ xong rồi, những cái lời nó bắt đầu nó khởi lên. Đời này vô thường. Thì tệ lắm á, nó giảm thiểu được cái khổ đau một phần. Nhưng mà không, mày lâu nay cứ coi cái đó là cái chính. Thì khi tiền mất là chỉ có. Ở trên San Francisco là dễ lắm, ra cầu Golden Gate á. Nhảy xuống. Quý vị hiểu lắm. Thì quý vị biết, chỉ cần mình thay đổi lối nhìn của mình, chúng mình không, là mình đã giảm thiểu khổ đau rồi. Huống gì mình coi niệm Phật á, gần như sự nghiệp. Do đó cho nên bình thường quý vị mấy bữa trước á, quý vị hỏi là thầy có là cái có cảm thấy là thầy vãng sanh chưa, tôi là chưa là vậy đó. Quý vị biết vì sao không? Là chưa, là tại vì tôi thấy được cái tâm của tôi, cái tâm mình nó bám víu đến cái mức độ nào, tất cả mình thấy, mà mình phải cần thực tập sâu hơn nữa. Do đó tôi nói thật với quý vị, có làm thì được 40% là tối đa thôi. 40 là dưới trung bình quá nhiều. Xin tất cả thì quý vị biết á, ở ngoài của quý vị, nếu quý vị chỉ cần thay đổi hướng nhìn đã giảm thiểu khổ đau, mà thực tập hơn nữa thì khổ đau càng giảm thiểu. Mà thực tập triệt để cuối cùng thì khổ đau nó giải phóng khổ đau. Cho nên á, cơ hội quý đừng vì đừng bỏ qua. Chúng ta có duyên gặp được Phật pháp, được hạnh rất là hạnh phúc. Và tôi xin thưa thật với quý vị á, khi xưa tôi mới hiểu được Phật pháp á, tôi đi tu thì từ thuở nhỏ, mà 10 đến 17 10 16 17 18 mới hiểu Phật pháp trọn. Rồi là tạm ô gọi là ok, hiểu sâu hơn nữa thì 45 tuổi. Nhưng mà thẩm thì phải trên 29 30, khi nó cuộc đời nó khổ đau đó nhiều. Khi xưa đó tôi oán ghét khổ đau dễ sợ lắm, hiểu không ạ? Khi xưa đó tôi thấy những cái gì tôi kinh nghiệm trong đời sống, ví dụ như khi mà tôi thấy bất hạnh, không được chơi mày được con nít, khi mà mình có tiền đó tất cả như thế này, mình có cái gì đó, tôi nhưng buồn tất cả. Nhưng mà quý vị biết á, từ từ khi mà đi vào thực tập trong Phật giáo, cho mình hướng đi nhìn từ từ mình thực tập rồi á, bắt đầu á, thì quý vị bắt đầu tôi tri ân khổ đau. Và bây giờ những cái khổ đau tôi trải qua, tôi xin thưa thật quý vị, nói ai đổi bao nhiêu tỷ phú rồi là thôi, tôi không bao cho tôi đổi. Tôi coi những cái khổ đau tôi trải qua là những cái việc cao quý. Và bây giờ hạnh phúc của tôi như Phật giáo cho tôi là tôi cũng cảm thấy không bao giờ tôi trả được cho Phật giáo. Đó là cái hướng đi, cái lối nhìn và hướng đi Phật giáo cho tôi. Và cái này, và đây là tôi xin thưa nói thật quý vị, tôi nói từ từ tâm, không có cái gì tôi có thể đổi được tôi những cái đó hết. Tôi luôn luôn tôi thấy tôi giàu có, tôi hạnh phúc đủ thứ tất cả là vì tôi có hướng đi và tôi có lối nhìn và hướng đi từ trong Phật giáo. Cái ân huệ này không có cái đời nào kiếp nào chúng tôi có thể trả được Phật giáo, trừ phi là chúng tôi làm việc cho phục vụ cho tất cả mọi chúng sanh đi đúng con đường của giác ngộ. Đấy là tôi nghĩ là cách bảo đảm Đức Phật, ân đức của Đức Phật, tất cả những cái này. Và tôi bây giờ quý vị khi mà cảm nhận qua thực tập lần này là tôi cảm thấy có niềm vui, tôi thấy tôi đủ đầy đủ tất cả. Thật sự ra nói nghĩa đen thì tôi chả có cái gì hết, hiểu không? Bình thường thôi. Đời thầy tu cháy đàm bạc đồ bình thường, áo cũng như thế này thôi chứ, cũng vài bộ thôi, không có nhiều. Tiền có lai rai, đâu không có, không phải thiếu. Nhưng mà tôi luôn luôn tôi thấy tôi giàu có. À, tôi không cảm thấy tôi không có cần gì hết. Vì sao? Dạ không, giàu thật. Tự nhiên mình thấy tự nhiên mình khỏe lắm. Khi xưa đó, quý vị biết đó, khi mình chưa Phật giáo, mình chưa thẩm Phật giáo, chưa thấy được cái đường Phật giáo cho mình, tôi cảm thấy tôi nghèo thiệt. Mà bây giờ đó, khi mà mình thấy có con đường đi rồi, tôi cảm thấy tôi không có cái gì trong cuộc đời này đánh đổi tôi được. Thì tôi tin rằng quý vị về thực tập, quý vị hiểu được về thực tập, thì quý vị đây là những ân huệ và phước đức vô cùng lớn lao mà Phật giáo cho chúng ta, đừng bỏ đánh mất nhé. Nam mô nguyện được khi dứt lời tôi xin cảm ơn hồi hướng công đức các vị Phật tử trong ban Đuốc Tuệ đi qua bên Florida. Thật sự ra tôi đi qua bên Florida do thầy Tâm Thiện, thầy thương, thầy thấy tôi ăn rồi cứ lụi cụi nấu ăn hoài. Nên thầy nói thôi thầy đi qua chơi chuyến, ông thương rồi, thầy Tâm Thiện giỏi lắm đó. Rồi tôi thấy là thôi, có thầy lo qua cho thì thôi tôi đi. Đi qua bên đó thì thuyết pháp rồi thì quý vị này qua bên đó sao rồi có duyên. Duyên rồi thì tôi mới nói năn nỉ mấy vị thôi cho tôi đi về với nhóm Đột Tuyệt đây. Cái đó. Cảm xin hồi hướng công đức các vị Phật tử trong ban Đuốc Tuệ đã có nhà ý mời tôi, và tôi vô cùng xúc động khi tôi thấy quý vị đem cái tâm nguyện để cho mọi người được hiểu Phật pháp chia sẻ. Và tôi xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị trong ban Đuốc Tuệ các Phật tử thân tâm thường an lạc và cố gắng thực tập Phật pháp, nhất là niệm Phật, đừng để những cái cơ hội khó qua. Và nếu chúng ta thực tập như thế này, Phật pháp, đi trong con đường Phật pháp, thì duyên của chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ là những người bạn trong chánh pháp với nhau. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chúng ta được an lạc và vượt qua tất cả những cái chướng ngại và khổ đau trong đời sống. Và cuối cùng thì lại dĩ nhiên cầu nguyện cho chúng ta sau khi lâm chung thân này được vãng sanh về thế giới của Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay đây là cái buổi thuyết giảng chót trong kỳ này của thầy. Và vừa rồi thầy cũng nói đó, là do cái nhân duyên mà chúng tôi được gặp thầy ở bên Florida và chúng tôi mời thầy về đây để mà giảng pháp cho chúng ta nghe. Và chúng tôi cũng không ngờ rằng cái duyên đó nó lại nở hoa đẹp như thế này, là vì quý vị đến đây rất là đông và nghe pháp rất là chăm chú, rất là tận tình để học hỏi. Vậy thì chúng tôi xin trước hết là cảm ơn thầy, cảm ơn toàn thể quý vị. Và chúng tôi cũng mong rằng sẽ có một cái dịp nữa khác sang năm để mời thầy đến đây một lần nữa, để với lại tất cả anh chị em chúng ta, thầy đã chỉ cho con đường thì thầy phải dìu chúng ta đi. Bây giờ quý vị có đồng ý, xin quý vị giơ tay. Thì trước khi dừng lời đó, thì chúng tôi xin để đọc mấy bài thơ. Trước hết là bài thơ để tặng thầy. Bài này tôi vừa mới làm xong tức thời đây. Là ở đây con vẫn nhớ thầy. Cảm ơn thầy đã về đây dạy cho Phật tử ở đây tu hành. Ở đây trái đạo còn xanh, nhờ thầy soi sáng nên thành 9 cây. Biết tu tịnh độ về Tây, được nhiều lợi ích tràn đầy niềm tin. Những lời thầy dạy như in vào tâm thính chúng nguyện xin tu hành. A-di-đà Phật mau thành, nhất tâm bất loạn niệm danh hiệu Ngài. Con đường sinh tử nếu dài, chỉ nhờ 6 chữ mà mài nghiệp đi. Chuyên tâm niệm Phật tu trì, con đường tịnh độ khắc ghi trong lòng. Hôm nay thầy giảng vừa xong, xin thầy trở lại chúng con trông chờ. Mong thầy hứa khả bây giờ, chúng con hy vọng niềm mơ sẽ thành. Thưa quý vị, đấy là cái bài thơ để tặng thầy. Còn các quý vị thì chúng tôi cũng xin có một bài thơ. Bài thơ này tôi làm đúng hôm rằm, rằm tháng 8. Bài thơ này tôi đi dự cái buổi uống trà, ăn bánh của ngày rằm tháng 8 ở chùa Bảo Quang. Và tôi cũng có đọc ở đó. Nhưng mà tôi thấy nó có nhiều cái tâm tư ở trong này, thì hôm nay để đọc lên để trình thầy với lại quý vị làm cái kỷ niệm mà mình cũng đang vào cái dịp tháng 8 đây. Đầu đề đó là Lãng Du. Nơi tôi vừa bước qua còn ghi lại nỗi buồn thế kỷ. Nơi tôi đã đi qua có người sau sẽ còn vấp ngã. Khi tôi viết cái đoạn này tôi nghĩ tới thế kỷ 20, là cái thế kỷ mà chúng tôi đã hy sinh cả một cái tuổi xuân để mà đi theo cái vận nước nổi trôi. Và rất là cái đất nước mình đau khổ, cho nên tôi viết 4 cái câu này. Nơi tôi vừa bước qua còn ghi lại nỗi buồn thế kỷ. Nơi tôi đã đi qua có người sau sẽ còn vấp ngã. Cái đoạn thứ hai, con đường đã lên men vì từ lâu không người lui tới. Cỏ đã mọc lên xanh, đang xóa đi vết hằn lối cũ. Để đi sang con đường, để đi sang cái thời đại thế kỷ 21 đó, cho nên tôi làm 4 câu đó. Và bây giờ là tả về mình. Có một khách lãng du đang bới cỏ để tìm tích cũ. Vết tích của phù du là in hằn nỗi sầu vạn cổ. Tôi ngoái cổ nhìn đời, thấy phố phường ngựa xe rầm rộ. May chẳng ai thấy mình đứng cô đơn bên bờ cổ độ. Tu thì phải cô đơn. Chờ đò vượt ái hà, nước bốc hơi hai bờ còn một. Tôi ngẩng đầu nhìn mây, thấy trời nắng mà mưa nặng hột. Chỗ này là tôi muốn tả là mình được vượt qua được cái sông mê, sông gọi là cái sông mà Ái Hà đó, tức là cái biển, cái đường, cái sông Ái Hà. Tôi dang rộng hai tay, tôi ôm cả đất trời vạn vật, cùng làm cuộc viễn du vào bát ngát mênh mông vũ trụ. Bây giờ trở về thực tại, trái đất vẫn đang quay. Tôi ngoảnh lại nhìn tâm bất động, trăng thu vẫn còn đây, mời bạn uống chén trà huyễn mộng. Bây giờ thì để nghỉ xong rồi thì quý vị ghi câu hỏi để thầy sẽ tí nữa thầy sẽ trả lời.